Nút áo gài như áo trong hộp, còn quần thì ủi rất sát. Nàng không biết chọn bộ nào cho ăn ý với bộ đầm của nàng màu xanh da trời, thêu hoa tím và xếp con rất nhỏ ở thắt lưng theo lối váy cổ điển của mấy bà đồng. Thôi, bộ nào cũng được, đàn ông không cần phải làm dáng. Nàng soạn đến hết mới ngừng, dưới đáy vali hiện ra một màu. Trời ơi, màu hồng mịn màng của lụa. Nàng cầm lên tay, đó là một bộ đồ ngủ đàn bà. Emily nghe mùi thơm lạ phảng phất, nàng đứng dậy để nhìn cho kỹ. Một cái áo và một cái quần, từ bên trong rơi xuống một tấm khăn lụa trắng. Nàng nhìn theo, thấy trên màu trắng tinh anh có những lốm đốm sậm như những cánh hồng khô. Nàng buông bộ đồ và cầm chiếc khăn lên. Ở góc khăn có thêu mấy chữ hợp cẩn, hợp cẩn MS và mấy chữ nho. Bên dưới là một dòng chữ Việt song song với dòng chữ nho và ngày tháng rành rành. Emily hoa mắt tối tăm mặt mày, trời đất xoay vuông vức. Nàng úp mặt vào ghế rất lâu rồi bật dậy, lặng lẽ xếp tất cả đồ vật lại nguyên chỗ cũ. Nàng hiểu lần trước gặp nàng, chàng không hôn để nàng phải nhắc, và lần này chàng không quên, nhưng chàng ăn nói có vẻ bất thường và táo bạo. M chính là Minh, đích thị rồi, còn chữ S là ai? Một người con gái nào đó đã hợp cẩn với chàng mới đêm hôm, và bữa nay gặp mình. S là vợ chàng, tại sao chàng giấu ta? Tấm lụa đào, chương 25. Minh bơm căng hai bánh xe rồi mới đạp về. Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện bơm xe của lão cựu chiến binh mà cười thầm. Xích nữa lão mang họa, và nhớ luôn cái câu trêu của bền. Nó còn xách ống bơm chạy xà quần, bây giờ thì chàng không còn chạy xà quần nữa. Về đến căn phòng, Minh đứng ở giữa cầu thang, Minh réo to như vừa đắc thắng một trận chiến. Emily à, Emily, anh về nè, xuống coi có phải chiếc xe này không em? Không thấy đáp, Minh giọt lên, gian phòng trống trơn, cửa không khép. Chiếc vali nằm ở giữa phòng y nguyên chỗ cũ. Chắc nàng chờ mình hơi lâu, tại cuốc bộ và đi tìm chiếc xe ưng ý rồi bơm nên mất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường. Gặp thầy Xịch đứng ngay ở cửa văn phòng, cái quạt giấy phay phẩy như sốt ruột chờ ai. Minh vừa dựng xe xong, thầy nói ngay: mày ở dưới nhà lên hay đi đâu ghé về hả mày? Gia Ly đâu? Dạ, chuyện hai đứa bay coi như... vì tao nghe phong phanh có người đi hỏi nó. Dạ, tụi em tính xong hết rồi thầy ơi. Thế mày đem lại cái bông Resulta Definitive thì đằng kia phải rút im thôi à. Còn mày cứ cà sụt cà xịt thì đằng kia tiến tới We Unon phải đáp thiệt là nhanh. Dạ, em đã nói với Emily hồi sáng này rồi thầy ạ. We chứ đâu có nông đâu thầy. Nhưng phải có người lớn đứng ra, ba má mày có lên được không? Minh nghẹn ngang hồi lâu, thầy Xịt xua tay. Vậy tao nhờ ông Đốc nha, ông Đốc là bạn của ông Phán à. Dạ, vậy cũng được thầy. Cưới xong rồi tụi bay ở đâu? Dạ, thằng Bền nó cho mượn nhà, nó sắp mở hãng dừa khô. Hồi sáng em đã đi gặp Emily ở căn nhà đó, nhưng Emily muốn khi cưới hỏi xong thì về ở nhà của Emily. Thì ở nhà vợ, nói phức một cái cho rồi. Dạ, nhưng em không có thích ở chung với ai. Bây giờ mày phải rước ba má mày lên nè, đem trầu cao đi tới đàn gái cho phải lẽ. Chỉ một lần thôi, ông Đốc và tao bao hết mọi chuyện nghi lễ khác cho. Nếu Emily có tới đây thì bảo thầy nói cô nàng ở đây đợi em chút nghe thầy. Bộ hai bên làm cái ẵn đê u trật chìa rồi sao cậu Tú? Minh ngó lại thì ra ông già cựu chiến binh. Lão hỏi thầy Xịt: thầy định cho trường Baridone màu gì đây thầy? Thì cứ cái màu cũ đi, Ron Le à, hả thầy? Dạ, cứ cái bổn cũ soạn lại cho đúng ý ông Đốc mà. Còn chạy chỉ Le Merin xanh nước biển luôn hả thầy? Dạ, cụ cứ phép cũ mà làm. Lão già quay lại Minh: cậu thiệt là tài cao hiếm có à. Vừa làm học trò xong trở lại làm thầy, Còn tôi mãn đời giữ ngựa, bơm xe 3 năm chẳng lên được cái chức cạc phô ràng. Cạc phô ràng có nghĩa là cai lính. Mình đang sốt ruột nên không muốn đẩy đưa với ba cái tiếng Tây tiếng U của lão già như thường khi. Tự giả thì xịt, mình trở lại nhà, vẫn chưa thấy Emily về. Nàng đi đâu? Nếu đi đâu lâu thì phải viết giấy để lại chứ. Mà đi đâu thì cũng đã trở về rồi. Minh lên giường nằm sải tay. Chiếc giường này sẽ là giường cưới của Minh và Emily. Nó sẽ ghi dấu hạnh phúc của đôi uyên ương. Minh sẽ yêu nàng cả hồn lẫn xác ở trên chiếc giường sơ sài này. Không phải than thở như vừa rồi ở tại nhà chàng, mà ngược lại. Oli Nutian, Oli the Rose. Ôi cái giường cưới phủ hoa hồng. Nàng sẽ trở lại, nàng sẽ không thể thiêu sống thiếu ta. Rồi chàng thiếp đi trong giấc ngủ, cơ thể và tâm trí rã rời. Chàng thức dậy ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Đèn đường đã lên, chợt có tiếng chân lên lầu. Chàng mừng rỡ chạy lại cầu thang nhìn xuống xích kêu Emily. Nhưng một cái nón nỉ ló lên, đó là Bền. Bền vừa nói vừa đi lên. Hẻn có ở đây không mày? Đi đâu chưa thấy về? Mày mới đi đâu về đó? Tao đi mướn chiếc xe đạp ở đằng ông Tám Trận để hai đứa đi chơi, nhưng về thì không thấy nàng ở đây nữa. Lúc chiều tao có trở lại đây, tao gặp nó ở ngoài đường. Tao hỏi có mày ở trển không? Nó nói không. Tao hỏi nó đi đâu? Nó nói là nó đi đâu đó, tao cũng không để ý tới. Đứng nói năm ba câu rồi tao đi công việc, định trở lại đây rủ mày với nó đi tiệm lục mừng. Nếu không thì mua dịch quay xá xíu chạy xuống nhà tao chơi. Emily đâu có chịu đi đêm như vậy mày. À quên nữa ha, tụi bay chưa cưới mà tao cứ tưởng cưới rồi. Nếu nó không đi thì mày đi với tao. Tao sẽ phụ nhĩ thêm nhiều cách suốt vô gôn cho mày thi hành. Dĩu hoài mày ơi, tao đang rầu thúi ruột đây nè. Bên rút lui hồi nào Minh cũng không hay. Chàng ngó quanh đầu giường, trên vách đều không có một bộ đồ nào cả. Chàng xách vali bỏ lên giường soạn tìm quần áo. Chàng thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của xương trên những làn nếp thật tươm tất. Bởi các lớp quần áo, chàng càng thấy tội nghiệp. Nàng yêu chồng rất mực, nhưng chồng nàng đã đày đọa nàng bằng những cực hình kinh hoàng, và nay là sự phản bội. Chàng hối hận khi nhớ lại lúc yêu đương nàng bồng bột. Chàng đã gọi tên Emily và đã cố tình than thở rằng: ôi giường cưới, ôi huyệt mộ của tình ta, bằng tiếng Pháp để nàng không hiểu. Bỗng tay chàng dừng lại. Chàng đã bới tới cái huyệt mộ của tình ta đầy nhóc hương hoa tới đáy. Một bộ đồ ngủ, bất thần chàng cầm lên tay và nhận ra rằng đó là bộ đồ nàng mặc đêm hợp cẩn. Mùi hương da thịt của gia nhân hễ còn thoang thoảng quấn quyện bên chàng. Bỗng một tấm lụa nhỏ vuông vắn nõn nà rơi xuống giường. Chàng buông quần áo nhặt tấm lụa lên. Giữa màu trắng tinh nguyên in những cánh đào đỏ sậm, có dệt giống hình quả tim biến thể, có dấu giống hình nửa cặp môi, có dấu lốm đốm như cánh hoa đào dở. Ở góc khăn có dòng chữ, hai chữ hoa theo tréo vào nhau. Bên dưới có cả ngày tháng. Chàng lại bắt được ở đáy vali một mẫu giấy hồng mang dòng chữ nho đen nhánh và một bài thơ tứ tuyệt chữ nôn. Vậy là Minh đã hiểu tất cả. Tấm lụa in hoa đào. Ôi tấm lụa đào. Tấm lụa đào, chương 26. Sương nói với các cô học trò: bữa nay lớp học bắt đầu, chị cho các em viết trước một chương trình gồm các món gia chánh, có 3 phần. Các món ăn chánh gồm 100 món để dùng ăn thường ngày, đãi tiệc, tiệc lớn, tiệc nhỏ. Các món mứt, bánh kẹo gồm 70 món bánh mứt ta, tàu và tây. Các món chè, cháo, gỏi, bì, giò gồm 50 món. Cộng chung trên 300 món, học hết phải mất 1.5 năm. Vừa học vừa hành để ăn thử hoặc để bán lấy tiền mua vật liệu học. Muốn thành tài đứng ra nấu nướng cho một bữa tiệc lớn, các em phải kiên nhẫn. Học trò toàn những cô gái con nhà khá giả đến đây thụ huấn, được Sương xin phép cha mẹ chồng cho ăn ở luôn trong nhà. Khi chưa xuất giá, Sương cũng đã mở lớp tại gia và học trò của Sương đã làm rạng rỡ danh của thầy trong khắp vùng quanh đây. Sương nói tiếp, riêng về môn thêu thùa, may giá thì chương trình như sau: may quần áo bà ba, sơ mi cục tay, quần dài, quần tay cục, quần tay dài, áo dài đàn ông, áo dài đàn bà, áo dài tân thời, đồ cưới, áo thắt chỉ các loại. Muốn học hết phải một năm, còn về môn thêu thì có thêu bông hoa, thêu chữ nho, các loại thêu bằng chỉ màu, thêu bắt mũi, thêu tấm chấn và tiền bàn. Muốn học hết cũng phải mất một năm rưỡi, hai năm. Một cô học trò 16 tuổi nói, em học hoài, không kể là mấy năm, chừng nào hết nghề của chị thì thôi. Một cô khác lại nói, em chỉ sợ chị dạy tụi em được ít bữa rồi bỏ tụi em bơ vơ chứ. Bỏ sao được mấy em, ảnh rước chị lên trên tỉnh với ảnh thì chị bỏ tụi em chứ sao. Sương đỏ mặt. Một cô khác lại chêm vào, ồ cái đó thì dám lắm là ngang, không lẽ ảnh rước chị à, chị không đi. Ảnh đi mới có mấy tuần lễ mà coi bộ chị rầu rĩ ốm o rồi đó. Các cô học trò nói không sai mấy. Từ hôm chia tay với chồng tới nay, Sương cảm thấy buồn ghê gớm. Ông Tư bà Tư luôn luôn nhắc nhở cho nàng dâu thấy sự quan tâm của ông bà. Bà má có dặn nó khi nhận việc xong thì tìm phố mướn để ba má đưa con lên, chồng đâu thì vợ đó. Sương an tâm, nhưng để cho ba mẹ chồng thấy mình không phải là một kẻ vô tích sự, và cũng để lấp những lỗ hổng thời gian, nàng mới xin ông bà Tư cho mở lớp này. Ông bà được danh lẫn lợi nên đồng ý ngay. Ngoài ra hai chị em Mẫn, Thiệp cũng được dịp trao dồi nữ công trước khi về nhà chồng. Sương đưa dở cho học trò chép, kẻ thì ngồi ở bàn nhà trên, người kê lên góc gián nhà ngang, kẻ lại xuống bếp để có hơi ông táo, chứ không có bàn ghế như ở nhà trường. Còn tối thì chia nhau ngủ ở các bộ gián hoặc vào buồng của Mẫn và Thiệp. Ở nhà không có con trai lớn nên không có sự nam nữ thọ thọ bất thân. Sương vào buồng nằm tìm sự im lặng. Không khí vắng vẻ gợi cho nàng những đêm sầu tư lẫn hạnh phúc. Cái hạnh phúc đến trễ và không trọn vẹn. Vết thương ở bắp chân cũng là vết thương trong tim nàng. Tại sao trong phút giây mà chàng trút nguồn sống rào rạt cho nàng thì chàng lại gọi tên người khác và những tiếng Pháp? Một cô đồng nào chăng? Nàng bật dậy móc những bức thư trong rương ra. Nàng chỉ nhìn những dòng chữ rồi nước mắt trào ra làm mờ cả trời đất. Đã bao nhiêu lần nàng định đưa cho Bảo xem và nhờ Bảo truyền cho ba má những cửa nhục đớn đau của nàng. Đã bao nhiêu lần nàng cảm thấy bị phản bội, bỏ rơi, và nàng muốn trở về với cha mẹ. Tấm lụa đào treo trên đầu cửa buồng trước đây trông rực rỡ, mà nay nó chỉ mang tới cho nàng nỗi quạnh thiu và xót xa, mai mỉa. Nhưng rồi có lúc nàng nghĩ những bức thư kia chỉ là một sự đùa chơi chốc lát. Cũng như những anh chị nàng trước đây, ai cũng viết và nhận thư tình, nhưng cuối cùng đều lập gia đình theo phong tục ông bà và ăn ở thuận hòa với nhau. Một người có tài như chàng sống giữa đám đông làm sao tránh được những chuyện này nọ. Sự kêu tên cô đầm lai nào đó chẳng qua là một thói quen chưa bỏ được của chàng. Nàng bắt tội chàng gay gắt và cũng chính nàng vào chữa cho chàng. Một trong những điều gia huấn có câu: trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Hơn nữa sách Thánh Hiền còn dạy trinh nhi bất lượng, nghĩa là điều sai quấy không cần nghĩ tới. Mình chỉ nên làm bổn phận cho mình, của mình cho đầy đủ, tự nhiên người sai thấy đó sẽ sửa mình. Sương thiếp đi trong giấc điệp không mơ mộng, nàng cảm thấy mình cao thượng hơn lên với ý nghĩa của câu chữ do cha nàng dạy cho nàng từ bé. Bỗng có tiếng đập cửa. Chị Sương ơi, chị Sương, có học trò mới tới. Ở đâu tới vậy? Dạ không biết. Ừ, được rồi, để chị tiếp. Sương lật đật ngồi dậy, bới đầu tóc, xốc lại áo rồi bước ra. Ngát trông thấy cô học trò, Sương giật mình. Đây là một cô gái thành thị chứ không phải là ở miệt vườn quanh đây. Quần áo cô ta bình thường nhưng mặt mũi xinh đẹp văn minh, tóc quăn tự nhiên hai bên thái dương và trước trán. Nàng ta lễ phép. Dạ thưa chị, em tên là Lệ. Của là Lan, nhà ở trên Tân Hòa. Nghe nói chị ở lớp chị mở lớp dạy nữ công nên ba má cho em xuống học. Em định học môn gì, nấu ăn hay theo thùa? Dạ, em thích cả hai. Tân Huệ chứ không phải là Tân Hòa, chị Sương ạ. Một cô học trò xen vào. Chị nói chị ở trên Tân Huệ, sao tôi không biết, tôi cũng ở Tân Huệ đây nè. Cô gái tên Lan nhanh nhẩu đáp. Tôi thì ở gốc Tân Huệ, nhưng đi học trên quận nên chị không biết cũng phải. Chị học trên quận thì còn thì giờ đâu mà học nữ công. Em thôi học lâu rồi, nhà buôn bán lặt vặt, nay ba má em sắp làm lễ du quy cho em, nên em học một ít nghề, khéo trước khi về làm dâu cho người ta khỏi mang tiếng là cha mẹ không biết dạy con. Sương thấy cô gái ăn nói trôi chảy thì mừng, thầm nhận được học trò tốt. Sương hỏi, em học hết trường quận hay chưa? Dạ, em có lên trường tỉnh một năm rồi, gia đình đơn chiếc nên phải ở nhà. Sương càng mừng rỡ, nói vậy thì em vừa làm học trò, vừa làm thầy chị luôn. Dạ, em đâu dám vậy thưa chị. Sương tự nhiên bảo, chị nói thiệt mà, vì trong mấy chục món ăn, vì trong mấy chục món bánh chị sắp dạy, có những tiếng chị học rồi quên, bây giờ đọc cũng không hiểu. Sương đi vào buồng lấy sách ra lật lật và bảo cô học sinh đọc và cắt nghĩa giùm, rồi gặng hỏi, mà em tên thật là gì, Lệ hay Lan? Em tên là Lan, hồi nãy em nói lộn tên em gái em, vì hồi nhỏ em dùng khay xanh của nó để đi học, nên ai cũng quen miệng kêu em là Lệ, về nhà mới trở lại tên Lan, do đó em cứ lộn hoài. Sương đưa sách cho Lan, Lan đọc một hơi, nào là Arbre de Noël, cây thông đêm Giáng sinh, biscuit champagne, bánh sâm banh, croissant au beurre, bánh sừng bò, thuy d'amour, bánh giếng ái tình. Đám học trò bỏ chép bài bu lại, nghe đến đó cười ngặt nghẽo. Bánh gì mà có bánh ái tình nghe lạ vậy chị Sương? Một cô hỏi. Đây là tên bánh thôi em à. Cái bánh ái tình là bánh làm sao chị? Bộ ai ăn bánh này cũng phải cảm người làm bánh chắc à. Vậy chị nên dạy tụi em món bánh này trước nhất, để đãi mấy anh có tánh ve he chơi. Mỗi trò vui vẻ góp một câu nhộn và cười ngã tự nhiên với nhau. Sương cũng hơi ngượng nhưng vui, nàng nói, có loại bánh này thật chứ không phải chị đặt ra đâu. Cách làm như vậy nè, đổ kẹo lên trên khay, cán mỏng ra như bánh tráng của mình, rồi cuốn tròn lợi dựng lên, nên làm bằng bánh gato như hình cái giếng. Ở dưới đá giếng có một cái trái tim hồng làm bằng cà rem. Người ăn cứ bẻ ra cho tới lúc lộ trái tim ra thì lấy dao cắt. Có bao nhiêu thực khách thì cắt mấy phần. Lan tiếp. Trong sách nói riêng, có trái tim kia cũng là một món bánh khác tên là cream chantilly, hay gọi là gato tantigon cũng được đó chị. Một trò lại nói, trái tim thuộc về ai thì một người thôi chứ. Cắt ra như vậy chẳng quá ra chia sẻ tình cảm hay sao, ai mà chịu. Câu nói vô tình chạm tới bà thầy, nàng nói, đây là việc ăn bánh ngọt chứ không phải chuyện tình cảm em à. Sương nhận cô học trò đọc được tiếng Pháp trôi chảy thì mừng lắm. Sương nói, hồi trước chị chỉ học tới nửa quyển Minh Mô rồi nghỉ ở nhà học chữ nho. Minh Mô là cái bánh gì? Sương cười, bánh thì Minh Phơi, còn Minh Mô là 1000 chữ Tây chứ không phải là tên bánh. Thí dụ như Mare, Pear là cha, Ho là da, Share là thịt, Cana là con vịt, Cock là gà, Maison là nhà, Port là cửa, Fur là lửa. Chị chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi, còn bao nhiêu trả lời cho thầy hết trơn. Còn chữ nho chị biết tới 1000 chữ không chị? Chắc hơn, tới mấy ngàn lận. Chị học hết tam thiên tự, chị có thể dịch được một tiếng Tây ra tiếng Tàu. Chị dịch thử coi. À, Pear là phụ, Me là mẫu, Po là bì, Xe là nhục, Khót là kê, Maison là da, Port là môn, Phơ là hỏa. Mà chị viết có được không chị? Được chứ, bữa nào chị viết cho các em coi. Bây giờ chép bài đi rồi học nấu canh cua, mai học làm bánh bò. Chị dịch tiếng gà, sao không dịch chữ dịch? Một câu hỏi, để chị nhớ lại coi. Tiếng Quảng Đông gọi dịch là ạp, còn chữ nho ít dùng nên chị không nhớ. Thằng Bảo nãy giờ đứng trong buồng nghe ké, ngứa lỗ tai, bèn nhảy ra góp tiếng: "Để em dịch giùm cho." Rồi nó đọc luôn: "Chiều chiều dịch nước kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau." Tay nó dịch ra là vậy nè: à, xòa xòa ca na ca na lố kêu xòa, bằng xế a mít nớp, phò ảnh tết tây man. Lan và các cô che miệng cười rần. Sương hỏi: "Em mới đi trường làng, tiếng Tây ở đâu, em học hồi nào mà giỏi vậy Bảo?" Bảo không mắc cỡ chút nào, hứng thú nói: "Năm khi mười quạ em cũng dịch ra được là xăng canh đích cọt bô. Hề, thầy em không có dạy, nhưng em cũng học lóm của ông bãi nhà binh. Bữa đó ổng có ông cò ghé ngang, vì trong làng không tìm được ai biết nói tiếng Tây, nên hương chức bắt ông bãi nhà binh ra làm thông ngôn. Ông bãi dẫn ông cò vô chợ, nghe giọng hát ru con vang ra từ trong phố, ông cò dừng lại ngang hồi lâu, rồi ông hỏi ông bãi đó là nghĩa gì. Ông bãi bèn trăm tiếng Tây như vậy đó: tại em thấy ông Tây mặt mũi râu ria lạ lùng nên chạy theo coi, và nghe ông bãi nói một hơi giòn rùm mà." Lan lắc đầu: "Chị cũng phục em luôn, một câu dài như vậy mà em nhớ không sót một chữ, thật là sáng dạ." Lan đọc các thứ tên bánh tây xong rồi đọc những vật liệu cùng làm bánh, nào là vani, chocola, sugar, bơ. Hôm sau, Sương đưa cho Lan một mẫu giấy và nhờ đọc dùm xem có phải tên bánh không. Lan cầm lấy và sửng sốt hồi lâu mới hỏi: "Ở đâu mà chỉ có cái tên, ủa cái chữ này? Tên bánh lạ phải không em?" "Dạ không phải tên bánh mà là tên người." "Ủa sao vậy?" "Mà là tên của một người con gái, nhưng ở đâu mà chỉ có vậy?" "Chị chép trong thư." "Ủa không phải, mà là trong sách. Chị không biết tiếng Tây nên hễ gặp là chép ra để hỏi em. Chắc đây là tên của một cô đầm hả em?" "Dạ đây là tên Tây, chắc chắn là tên của một cô gái, nhưng không biết có phải là đầm hay không." Sương lại hỏi tiếp: "Nếu tên đầm sao còn kèm theo một dòng tiếng Việt?" "Dạ đời bây giờ người mình hay đặt tên Tây cho con nhiều lắm chị à, nhất là ở trên tỉnh. Lý Lệ Lan hay Loan gì đó, để chị vô buồn chép kỹ rồi đem ra cho em coi. Chị đưa luôn cả cuốn sách cho em đọc được không?" "Ồ chị quên, cuốn sách chị cho người ta mượn rồi, nhưng chị còn nhớ rõ mấy tiếng Việt Nam, và hình như còn có một cái tiếng cây Tây khác sau tiếng Tây kia, Lilan hay là Lilian gì đó." "Lilian?" Lan thốt lên như máy. "Ờ đúng rồi đó, sao mà em biết giỏi vậy?" "Dạ đó là tên đôi của người Pháp thường hay dùng." Sương cười hồn nhiên: "Vậy mà lâu nay chị cứ tưởng đó là tên bánh chứ." Lan chớp chớp mắt rồi nói: "Chị cũng có thể chế ra một thứ bánh và lấy tên bánh đó, lấy tên bánh cũng rất đẹp, như các tên bánh Tây khác như Renaissance, Feuilles, Printemps, Madeleine, Bras de Venue." "Ủa, em cũng biết nhiều thứ bánh Tây nữa sao?" "Em chỉ đọc trong sách chứ không thấy mà cũng không biết làm." Rồi Lan nói luôn: "Để vài bữa nữa em về nhà lấy đồ đạc, sẵn dịp em đem mấy quyển sách xuống cho chị coi, rồi chị dạy tụi em làm ngang chị." Sương vui vẻ: "Hễ em dịch ra tiếng Tây rồi dịch ra tiếng Việt thì chị dạy các em, thì các em làm tốt lúc chứ gì." Tấm lụa đào, chương 27. Giáo sư Minh lại giảng về mối tình của Paul và Virginie cho học sinh Quatrain. Các em đã học từ premier của các bài Daudet, Balzac, Maupassant và các tác giả khác trước khi bước sang Paul và Virginie của Bernardin de Saint-Pierre. Tôi nhắc lại mấy cuộc tình duyên để các em ôn tập. Trước nhất là truyện La Sassienne, cô gái xứ Alsace của Daudet. Truyện thật ngắn, chỉ có 3.5 trang sách. Một anh chàng để ý tới cô nàng ở cùng xóm. Anh chàng đeo đuổi hoài, nhưng cô nàng không đáp lại. Một buổi chiều mưa, chàng đứng ở cửa nhà nhìn ra ngõ. Trong ánh sáng chập choạng của buổi hoàng hôn, chàng ta bỗng thấy cô gái ôm hôn một gã hàng thịt xấu xí, vừa thô lỗ vừa luống tuổi, lại vừa có vợ. Liền sau đó, anh chàng leo lên lầu, đâm đầu xuống đất chết tươi. Một loại tình yêu phải không các em? Anh thanh niên quá thất vọng, đau khổ và tự giận. Đó là chuyện đời xưa. Nhưng thời xưa cũng không phải ai cũng làm như anh ta. Ngược lại, nếu bây giờ có người làm như vậy thì ta cũng coi như đó là chuyện bình thường, ai muốn bắt chước cũng không sao. Rồi giáo sư Minh giảng sang chuyện tình cô và Virginie. Giáo sư cũng hỏi lại những câu trước kia của bà Potier. Em hãy thuật lại vài đoạn văn hoặc đối thoại trong sách mà em thích. Tại sao thằng Paul ốm nặng, em nào biết? Giáo sư Minh còn nhớ như in trong trí không khí lớp học buổi hôm đó. Trò Bền trả lời ron rót cho bà Đầm, và bà Đầm đã cho Trò Bền điểm cao nhất. Hôm nay giáo sư Minh cũng lặp lại câu hỏi đó. Một cậu học trò giỏi pháp văn nhất lớp đáp: dạ thưa giáo sư, thằng Paul ốm gì nó gian nắng khi bắt bướm trên đồi với con Virginie ạ. Giáo sư Minh ngạc nhiên vì câu trả lời hồn nhiên và bất ngờ. Giáo sư hỏi: nếu nó đi bắt bướm với một con bé khác, chẳng hạn như con Alice, thì có đau không? Dạ không ạ. Tại sao? Giáo sư Minh hỏi. Dạ vì nó hay kể nhau với Alice nên hai đứa chỉ đi với nhau một lúc là nghỉ chơi. Còn đi với Virginie nó thích hơn nên nó đi lâu, do đó gian nắng nhiều và bị bệnh. Giáo sư Minh lấy làm lạ về sự phân tích tâm lý và thời tiết của cậu học trò. Mới nghe qua thì tức cười, nhưng nghĩ lại cũng có lý. Trẻ con thích nhau mới chơi với nhau, và gian nắng nhiều thì mới bệnh. Do đó giáo sư Minh không bác bỏ cái lý lẽ của cậu ta. Một lý lẽ khác hẳn với lý lẽ của Bền là Paul nhớ Virginie nên ốm. Và hồi đó chính Trò Minh cũng chấp nhận được. Khi Bền thổi vào tai trong lúc Hồ Minh đang dơ dẫn ngoài cây vú sữa, giáo sư Minh gật gù: ý kiến của em không hẳn là có lý hoàn toàn, nhưng không phải là vô lý. Em có một sự tìm tòi đáng khen. Rồi giáo sư hỏi: còn trò nào có ý kiến gì nữa không? Không có cánh tay nào giơ lên. Muôn năm trước và ngàn năm sau đã có và vẫn còn những bi kịch ái tình, nhưng không ai có cách nào chỉ cho người đời tránh được những bi kịch đó. Câu trả lời của cậu học trò gợi lại một số kỷ niệm thời học sinh của giáo sư. Giáo sư Minh thấy tóc mình bạc nhiều sợi và tim mình se thắt khi bước ra khỏi lớp đi lên văn phòng. Người lăng tông kỳ cựu của trường Minh Châu đưa sổ lương cho giáo sư ký. Đây là kỳ lương thứ 6, năm thứ 2 của giáo sư. Tôi dạy ở đây hơn 1 năm rồi, mau quá ha, giáo sư Minh nói khẽ. Dạ, từ lúc bà Potier nghỉ tới giờ, chiều nay là bãi trường Tết. Ông Đốc bảo tôi phát cho giáo sư luôn tháng lương bãi trường. Giáo sư Minh đi tìm anh Bồi Đông và lão cựu chiến binh tặng một bao thơ lì xì trước khi rời trường. Minh gặp lão già đang còng lưng quét lá. Bỗng Minh thấy một khoảng trống trước mặt, Minh hỏi: ủa, cây vú sữa đâu rồi cụ? Đốn lâu rồi giáo sư ơi. Sao đốn uổng vậy cụ? Để nó đứng đó mỗi năm càng lớn, nó quẹt lỡ vách tường rớt cả ngói nên ông Đốc bảo đốn rồi. Lão già có vẻ yếu đi, trước mặt một giáo sư lão không bô bô như trước nữa. Minh suýt hỏi: rồi học trò dựng xe đạp ở đâu? Nhưng Minh dừng lại kịp. Có lẽ lão già cũng nhớ lại cái màn kịch năm trước nên nói: mấy cô hồi đó bây giờ đã có chồng hết rồi, còn xe đạp thì thiếu gì chỗ dựng. Minh đi ra trước sân. Con dốc đá ông lởm chởm đổ xuống sân trường vẫn còn y nguyên, nhưng không thiếu một hòn sỏi nhỏ. Học trò đứa nào cũng vào trường qua cái dốc này, và từ trường đi tỏa ra khắp nơi cũng qua cái dốc này. Một thời vui nhộn đã qua, chỉ còn lại những dư âm và những bóng mờ. Một cái vỗ nhẹ trên tay Minh, Minh quay lại, thầy xịt. Thầy bảo: vô đây tao cho mày coi cái bao thư lì xì đặc biệt đây nè. Từ ngày Minh dạy ở trường, thầy xịt đối đãi với Minh càng thân mật hơn. Nhưng không nhắc tới chuyện tình của Minh nữa. Thầy vẫn biết niềm đau của cậu tứ trẻ, nhưng thầy không cho câu thơ của thi sĩ Pháp nào đó mà thời xưa thầy rất thích là đúng. Ô tombeau, ô lit nuptial. Giường hợp cẩn của đôi tân hôn là quyệt mộ của tình yêu. Thời trẻ, lúc dân lệnh gia đình đi cưới vợ, thầy cũng nghĩ như vậy, nhưng ngày nay thầy lại nghĩ ngược lại. Minh vào ngồi, trong phòng không còn ai, dáng vẻ tư bề. Thầy xịt mở tủ lấy ra hai chiếc bao thơ cỡ lớn. Cái thứ nhất màu vàng nhạt, cái thứ hai màu hồng nhạt. Cái thứ nhất có dấu chữ nho song hỷ ở góc. Cái thứ hai cũng có chữ song hỷ ở góc bằng kim nhũ lấp lánh. Thầy đưa cho Minh một cái, Minh cầm lấy xem qua rồi kêu lên: "Ba em có mời ông Đốc dự đám cưới của em nữa sao thầy?" "Thì thư mời đó, mày cầm trên tay mà còn hỏi gì nữa?" Thầy xịt ngưng một lúc rồi tiếp: